Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Dự án thoát nước và xử lý nước thải của thành phố Thái Nguyên đang trong giai đoạn hoàn thiện để đưa vào sử dụng, nhưng đã có hiện tượng một số hạng mục vừa xây xong đã bị săn lấp lấn chiếm.
Biến tiền đô la mệnh giá 1 đô la Mỹ thành 100 đô la Mỹ rồi mang tới ngân hàng để bán, hay liều lĩnh buôn tiền Việt Nam xuyên biên giới với giá một vốn 40 lời. Những vụ việc tiền giả phát hiện thời gian gần đây cho thấy không ít trò ảo thuật quanh tiền giả. Vấn đề này sẽ có trong chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Luật Tài nguyên môi trường, biển và hải đảo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Dự án thoát nước và xử lý nước thải của thành phố Thái Nguyên có vốn đầu tư 950 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước và phát triển hạ tầng đô thị Thái Nguyên làm chủ đầu tư, đang trong giai đoạn hoàn thiện để đưa vào sử dụng, nhưng đã có hiện tượng một số hạng mục vừa xây dựng xong đã bị san lấp, lấn chiếm. Đơn cử là đoạn mương nước thải chính dài gần 2 km và trạm bơm SP3 xây dựng trên địa bàn phường Phan Đình Phùng chưa được chủ đầu tư bàn giao, nhưng đã xuất hiện việc san lấp làm bãi đỗ xe, đổ bê tông, chiếm dụng làm đường đi, xâm lấn quỹ đất sau khi đã xây dựng các hạng mục công trình. Tìm hiểu thực tế, ở một số khu vực tại tổ dân phố số 2, 4, 5, 6 và tổ dân phố số 30 của phường Phan Đình Phùng có đường mương thoát nước thuộc dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên chạy nổi trên mặt đất. Chúng tôi đều thấy có hiện tượng vi phạm nêu trên. Ông Đặng Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng cho biết, mặc dù chủ đầu tư chưa bàn giao các hạng mục công trình và đất hành lang thuộc dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên về cho địa phương quản lý, nhưng vừa qua cán bộ tổ dân phố báo cáo có hiện tượng xâm lấn, chúng tôi đã giao cho cán bộ trật tự xây dựng kiểm tra, lập biên bản vi phạm đối với một số trường hợp tại tổ dân phố 7 và số 30. Riêng với khu vực đất còn lại khoảng 1.000 m2 sau khi xây dựng trạm bơm SP3 đã được địa phương rào chắn lại để phòng ngừa bị lấn chiếm. Chúng tôi đang kiến nghị với cấp trên giao lại phần đất này cho công ty cổ phần xây dựng công trình và môi trường đô thị Thái Nguyên sử dụng làm nơi tập kết xe thu gom rác. Vì hiện nay vài chục xe thu gom rác của công ty đang để tại 3 điểm trong các khu dân cư của phường, gây mất mỹ quan đô thị, bức xúc trong nhân dân. Ngoài các điểm tại phường Phan Đình Phùng, đoạn mương nước thải qua phường Trương Vương và phường Túc Duyên, khu vực cầu bóng tối, cũng đã bị nhiều hộ dân xây dựng công trình lấn chiếm hoàn toàn bề mặt, thu nhỏ dòng chảy. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến việc nước thải không tiêu thoát kịp, gây ngập úng sâu tại một số tuyến phố thuộc phường Phan Đình Phùng và phường Hoàng Văn Thụ trong những ngày mưa lớn hồi giữa năm 2016. Để quản lý hiệu quả các hạng mục công trình và đất hành lang thuộc dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên, theo ý kiến của cán bộ cơ sở và người dân sống gần những khu vực có đường mương thoát nước chảy qua, chủ đầu tư cần sớm hoàn thành công trình, chậm tiến độ gần nửa năm so với kế hoạch đề ra, bàn giao chi tiết để địa phương quản lý. Đồng thời, đối với những đoạn mương thoát nước thải chảy nổi trên mặt đất mà người dân có nguyện vọng tận dụng làm đường đi, đường vận chuyển vật liệu, chủ đầu tư dự án và cơ quan chuyên môn của thành phố Thái Nguyên, nếu thấy phù hợp thì nên sớm có hướng dẫn về kỹ thuật, cắm biển báo tải trọng nhằm bảo vệ công trình, phòng ngừa tai nạn xảy ra.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Biến tiền đô la mệnh giá 1 đô la Mỹ thành 100 đô la Mỹ rồi mang tới ngân hàng để bán, hay liều lĩnh buôn tiền Việt Nam giả xuyên biên giới với giá một vốn 40 lời. Những vụ việc tiền giả phát hiện thời gian gần đây cho thấy có không ít trò ảo thuật quanh tiền giả. Thống kê của Ngân hàng Nhà nước, số lượng tiền giả ngày một tăng. Mỗi năm ngân hàng thu vào hàng chục tỷ tiền đồng giả, chủ yếu là các loại có mệnh giá cao. Tuy nhiên thực tế, số lượng tiền giả đang lưu hành trên thị trường đang lớn hơn rất nhiều. Đơn cử các vụ việc diễn ra gần đây, vào ngày 22 tháng 2 năm 2017, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an thành phố Lạng Sơn kiểm tra và phát hiện trong túi áo khoác của một đối tượng nghi vấn có một túi nylon màu đen đựng nhiều tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng. Tổng số tiền thu được 200.800.000 đồng, trong đó nhiều tờ có số seri trùng nhau. Qua giám định, xác định số tiền trên là giả và được mua tại Trung Quốc với giá 2.000 nhân dân tệ, khoảng 7 triệu Việt Nam đồng, để đem về Việt Nam tiêu thụ. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh cách đây ít ngày, thông tin từ công an cho biết, có một người đàn ông đến ngân hàng Vietcombank ở đường Công Trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1 để đổi 1.000 đô la Mỹ có mệnh giá 100 đô la Mỹ một tờ sang tiền Việt. Tổng cộng số ngoại tệ này mang theo là 100.000 đô la Mỹ. Khi kiểm tra, nhân viên ngân hàng phát hiện phần lớn số ngoại tệ có dấu hiệu cạo sửa từ 1 đô la Mỹ thành 100 đô la Mỹ. Phối hợp cùng cơ quan chức năng, người đàn ông này đã bị bắt giữ và khai ra đối tượng cung cấp số tiền làm giả mệnh giá 100 đô la Mỹ trên. Trao đổi với Tiền Phong, một phó tổng giám đốc Vietcombank cho hay, sự việc xảy ra vào ngày 27 tháng 2 năm 2017 khi có một người đàn ông mang một tờ mệnh giá 100 đô la Mỹ đến phòng giao dịch và hỏi xem có đổi được không. Tuy nhiên, chỉ cần bằng mắt thường, các nhân viên nhận ra ngay hình Tổng thống Mỹ trên tờ 100 đô la Mỹ thực chất chỉ là hình của Tổng thống Mỹ trên tờ 1 đô la, hiện tượng phù phép tờ mệnh giá 1 đô la Mỹ thành tờ mệnh giá 100 đô la Mỹ. Có dấu hiệu ở chỗ, những tờ tiền 1 đô la Mỹ được tẩy sửa số 1 thành 100 và chữ 1 đô la thành 100 đô la để lưu hành trên thị trường. Vậy mà người làm giả tờ tiền lại không nhận ra điều đơn giản đó. Ngay khi phát hiện, anh em ngân hàng liền trao đổi với cơ quan công an và nhận được chỉ đạo cứ đồng ý để họ mang đến tiếp. Sau khi đối tượng mang đến 1.000 tờ, bên bộ phận công an mới tiến hành bắt giữ. Vị lãnh đạo kể lại. Cảnh báo, vào cuối năm 2016 xuất hiện tình trạng giao bán tiền giả trên mạng với mệnh giá 500.000 đồng có tỷ lệ đổi 1 ăn 5, 200.000 đồng tỷ lệ đổi 1 ăn 6. Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an C50 khi đó đã lên tiếng. Tuy nhiên, ngoài các giao dịch là thật, còn lại hầu hết lừa đảo. Sau khi nhận tiền của người mua, các đối tượng lừa đảo lặn mất. Nếu hành vi bị phát hiện, cả người bán lẫn người mua đều bị xử lý nghiêm, đại diện cục này cho biết. Cũng năm 2016, tiền giả và nạn lưu hành tiền giả được nhận định đã ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế, đời sống của nhân dân, gây khó khăn trong hoạt động giao dịch tiền mặt của ngành ngân hàng. Thống kê của Ngân hàng Nhà nước, lượng tiền giả bị thu giữ trong năm 2015 qua hệ thống ngân hàng, kho bạc nhà nước tăng 0,17% so với năm 2014 và 22,9% so với năm 2013. Còn chỉ tính riêng ngân hàng Agribank, trong năm 2016, nhà băng này đã thu giữ 16.019 tờ tiền giả với tổng số tiền là 3.064 triệu đồng nộp về Ngân hàng Nhà nước theo đúng quy định. Từ vụ hô biến đồng 1 đô la Mỹ thành 100 đô la Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, chuyên gia tài chính Nguyễn Chí Hiếu khuyến cáo, khi mua bán đô la Mỹ trên thị trường tự do phải rất cẩn thận vì đồng đô la giả hiện nay làm rất tinh vi, mắt thường khó nhận biết. Chắc ăn nhất nên vào ngân hàng mua đô la, không nên mua ở thị trường chợ đen. Theo vị lãnh đạo Vietcombank, vụ việc hiện đã chuyển bên công an điều tra và phía ngân hàng đang chờ kết quả. Được biết, cũng như nhiều ngân hàng khác, trong quá trình giao dịch, Vietcombank đã phát hiện và thu giữ không ít tờ Việt Nam đồng tiền giả. Điều 180 Bộ Luật Hình sự quy định, người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả có giá trị dưới 3 triệu đồng thì bị phạt tù từ 3 đến 7 năm. Nếu giá trị tiền giả tương ứng 3 đến 50 triệu đồng, người phạm tội bị phạt tù từ 5 đến 12 năm. Còn nếu từ 50 triệu đồng trở lên thì có thể chịu 10 đến 20 năm tù hoặc chung thân. Cũng theo quy định của bộ luật, nếu giao dịch tiền giả diễn ra thành công, cả người mua và người bán đều phạm tội lưu hành tiền giả, bất kể lượng tiền giả nhiều hay ít.
Dung lòng người sâu Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh. Tiếng đàn bầu thuở xưa cũng thương kiều nức nở, than mình chẳng tự do đi ai dẫn mặt. Não nuột từng đường thơ, tiếng đàn bầu ngày nay như tiếng người chiến thắng, đang vang vang ca rằng cả đời đời hơn đảng Việt Nam. Đàn bầu của ta cũng thanh là tiếng mẹ, cũng trầm là giọng cha. Lần nga em vẫn hát tình con, tình con. Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, Luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2016. Luật gồm có 10 chương 81 điều, quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường, biển và hải đảo, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường, biển và hải đảo Việt Nam. Bắt đầu từ chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn toàn văn nội dung của Luật Tài nguyên Môi trường, Biển và Hải đảo. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam. Hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác, sử dụng các loại tài nguyên biển và hải đảo thực hiện theo quy định của các luật có liên quan và bảo đảm phù hợp với các quy định tại luật này. Điều 2. Đối tượng áp dụng. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo Việt Nam. Điều 3. Giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Tài nguyên biển và hải đảo bao gồm tài nguyên sinh vật và tài nguyên phi sinh vật thuộc khối nước biển, đáy biển, lòng đất dưới đáy biển, vùng đất ven biển và quần đảo, đảo, bãi cạn lúc chìm, lúc nổi, bãi ngầm, sau đây gọi chung là hải đảo, thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam. 2. quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo là việc hoạch định và tổ chức thực hiện các chính sách, cơ chế, công cụ điều phối liên ngành, liên vùng để bảo đảm tài nguyên biển và hải đảo được khai thác, sử dụng hiệu quả, duy trì chức năng và cấu trúc của hệ sinh thái nhằm phát triển bền vững, bảo vệ chủ quyền, quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên biển, đảm bảo quốc phòng an ninh. 3. Bãi cạn lúc chìm lúc nổi là vùng đất đá nhô cao tự nhiên có biển bao quanh, khi thủy triều xuống thấp thì lộ ra, khi thủy triều lên cao thì bị ngập nước. 4. Bãi ngầm là bãi đá, bãi san hô, bãi cát hoặc thành phần tự nhiên khác nhô cao lên khỏi đáy biển nhưng vẫn ngập nước khi thủy triều xuống thấp nhất. 5. Quy hoạch sử dụng biển là định hướng và tổ chức không gian cho việc sử dụng các vùng biển Việt Nam được lập và phê duyệt theo quy định của Luật Biển Việt Nam. 6. Vùng bờ là khu vực chuyển tiếp giữa đất liền hoặc đảo với biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển. 7. Quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ là định hướng và tổ chức không gian cho việc khai thác, sử dụng các loại tài nguyên trong vùng bờ. 8. Điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo là hoạt động khảo sát, điều tra, phân tích, đánh giá về tài nguyên môi trường, biển và hải đảo nhằm cung cấp số liệu về hiện trạng, xác định quy luật phân bố, tiềm năng, đặc điểm định tính, định lượng của tài nguyên môi trường biển và hải đảo. 9. Thống kê tài nguyên biển và hải đảo là việc điều tra tổng hợp đánh giá hiện trạng tài nguyên biển và hải đảo tại thời điểm thống kê và tình hình biến động giữa các lần thống kê. 10. Quan trắc giám sát tổng hợp tài nguyên môi trường biển và hải đảo là quá trình theo dõi có hệ thống về tài nguyên môi trường biển và hải đảo, các yếu tố tác động đến tài nguyên môi trường biển và hải đảo nhằm cung cấp thông tin, đánh giá hiện trạng diễn biến tài nguyên môi trường biển và hải đảo và dự báo cảnh báo các tác động xấu đối với tài nguyên môi trường biển và hải đảo. 11. Rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo là khả năng xảy ra ô nhiễm và thiệt hại về người, tài sản, tài nguyên, điều kiện sống và hoạt động kinh tế xã hội do ô nhiễm môi trường biển và hải đảo gây ra. 12. Sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển là việc dầu, hóa chất độc từ phương tiện chứa, vận chuyển hoặc từ công trình thiết bị và mỏ dầu thoát ra biển do sự cố kỹ thuật, thiên tai, tai nạn hoặc do con người gây ra. 13. Chủ cơ sở là cá nhân hoặc người đứng đầu cơ quan tổ chức chịu trách nhiệm pháp lý về toàn bộ hoạt động khai thác, vận chuyển, truyền tải sử dụng dầu và sản phẩm dầu, hóa chất độc. 14. Nhận chìm ở biển là sự đánh chìm hoặc trút bỏ có chủ định xuống biển các vật chất được nhận chìm ở biển theo quy định của luật này.
Điều 4. Chính sách của nhà nước về tài nguyên môi trường biển và hải đảo. 1. Nhà nước bảo đảm tài nguyên biển và hải đảo được quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, bền vững theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng an ninh. 2. Nhà nước huy động các nguồn lực khuyến khích đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về tài nguyên môi trường, biển và hải đảo, ưu tiên cho vùng biển sâu, biển xa, hải đảo, vùng biển quốc tế liền kề và các tài nguyên mới có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, có chính sách khuyến khích tổ chức cá nhân tham gia khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, biển và hải đảo. 3. Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường, biển và hải đảo, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong việc kiểm soát ô nhiễm, phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, biển và hải đảo, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, quản lý chặt chẽ hoạt động nhận chìm ở biển. 4. Đầu tư nâng cao năng lực quan trắc, giám sát, dự báo về tài nguyên môi trường, biển và hải đảo, thiết lập hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tổng hợp, đồng bộ về tài nguyên môi trường, biển và hải đảo, phục vụ phát triển kinh tế biển, quốc phòng, an ninh. 5. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, biển và hải đảo trên nguyên tắc giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia. Điều 5. Nguyên tắc quản lý tổng hợp tài nguyên, biển và hải đảo. 1. Tài nguyên, biển và hải đảo phải được quản lý thống nhất theo chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường, biển và hải đảo, quy hoạch kế hoạch sử dụng biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng an ninh. 2. Quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo phải dựa trên tiếp cận hệ thống sinh thái, bảo đảm tài nguyên biển và hải đảo được khai thác, sử dụng phù hợp với chức năng của từng khu vực biển và trong giới hạn chịu tải của môi trường, các hệ sinh thái biển, hải đảo. 3. Việc quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng dân cư, tổ chức cá nhân có liên quan tham gia tích cực và hiệu quả trong quá trình quản lý, bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển.
Điều 6. tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức cá nhân có liên quan trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. 1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm bảo đảm sự tham gia thuận lợi, có hiệu quả của cộng đồng dân cư, tổ chức cá nhân có liên quan trong quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo. 2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, tổ chức cá nhân có liên quan trong quá trình lập chiến lược khai thác sử dụng bền vững tài nguyên bảo vệ môi trường biển và hải đảo, quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ, chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ và thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển, tiếp thu giải trình các ý kiến tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức cá nhân có liên quan. 3. Việc lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, tổ chức cá nhân có liên quan được thực hiện thông qua hình thức trực tiếp bằng văn bản hoặc các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc tiếp thu giải trình phải được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều 7. Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam. Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 6 hàng năm. Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm. 1. Khai thác sử dụng tài nguyên biển và hải đảo trái quy định của pháp luật. 2. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển, quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và công bố. 3. Lợi dụng việc điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, khai thác sử dụng tài nguyên biển và hải đảo làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khác. 4. Thực hiện các hoạt động trong hành lang bảo vệ bờ biển quy định tại Điều 24 và trên quần đảo, đảo, bãi cạn, lúc chìm, lúc nổi, bãi ngầm phải bảo vệ, bảo tồn quy định tại khoản 2, khoản 4, Điều 41 của luật này. 5. Hủy hoại, làm suy thoái môi trường, hệ sinh thái biển, hải đảo. 6. Nhận chìm vật chất ở vùng biển Việt Nam mà không có giấy phép, trái quy định của pháp luật. 7. Cung cấp khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên môi trường biển và hải đảo, không đúng quy định của pháp luật. 8. Lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái quy định về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo.
Chương 2. Chiến lược khai thác sử dụng bền vững tài nguyên bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Điều 9. Nguyên tắc căn cứ lập và kỳ chiến lược khai thác sử dụng bền vững tài nguyên bảo vệ môi trường biển và hải đảo. 1. Nguyên tắc lập chiến lược. A. Phù hợp với chiến lược quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, chiến lược biển Việt Nam, chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia. B. Đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, biển và hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa. 2. Căn cứ lập chiến lược. A. Tiềm năng tài nguyên biển và hải đảo, kết quả điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo, kết quả thăm dò, đánh giá, thống kê tài nguyên biển và hải đảo, dự báo tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với tài nguyên, môi trường, biển và hải đảo. B. Nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo. Yêu cầu bảo vệ môi trường, biển và hải đảo. C. Kết quả thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, biển và hải đảo kỳ trước. 3. Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, biển và hải đảo được lập ở cấp quốc gia cho giai đoạn 20 năm, tầm nhìn 30 năm. Điều 10. Nội dung của chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, biển và hải đảo. 1. Quan điểm, nguyên tắc chỉ đạo, tầm nhìn, mục tiêu về điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, biển và hải đảo, đáp ứng yêu cầu quản lý tổng hợp để phát triển bền vững. 2. Định hướng, nhiệm vụ và giải pháp tổng thể về điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, biển và hải đảo, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. 3. Các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ để thực hiện mục tiêu của chiến lược.
Điều 11. Lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện chiến lược khai thác sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. 1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, lập chiến lược khai thác sử dụng bền vững tài nguyên bảo vệ môi trường biển và hải đảo và trình Chính phủ phê duyệt. Chiến lược khai thác sử dụng bền vững tài nguyên bảo vệ môi trường biển và hải đảo phải được lấy ý kiến của cộng đồng dân cư, tổ chức cá nhân có liên quan trong quá trình lập và phải được thẩm định trước khi phê duyệt. 2. Bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, có trách nhiệm rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung chiến lược của ngành, địa phương có nội dung liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường cho phù hợp với chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. 3. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Chương 3. Điều tra cơ bản nghiên cứu khoa học về tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Mục 1. Điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Điều 12. Yêu cầu đối với hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo. 1. Bảo đảm cung cấp thông tin dữ liệu về tài nguyên môi trường biển và hải đảo, phục vụ công tác quản lý, phát triển kinh tế biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng an ninh. 2. Phải xác định thứ bậc ưu tiên đối với các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo theo đối tượng, khu vực điều tra, phù hợp với khả năng đáp ứng về nguồn lực của nhà nước theo từng giai đoạn. 3. Phải dựa trên nhu cầu điều tra, kế thừa kết quả điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học đã thực hiện ở khu vực dự kiến điều tra. Các hoạt động điều tra cơ bản trên một khu vực biển phải được lồng ghép phù hợp với đặc thù của hoạt động điều tra cơ bản trên biển và hải đảo để bảo đảm tiết kiệm hiệu quả. 4. Kết quả điều tra cơ bản phải được nghiệm thu, phê duyệt, giao nộp, khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật. Điều 13. Hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo. 1. Hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo được thực hiện thông qua các dự án, đề án, nhiệm vụ sau đây. A. Dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra cơ bản thuộc chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo. B. Dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra cơ bản không thuộc chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo. 2. Các dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra cơ bản quy định tại điểm A khoản 1 điều này bao gồm dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra mang tính liên ngành, liên vùng, ở vùng biển sâu, biển xa và vùng biển quốc tế liền kề. Điều tra cơ bản hải đảo, phát hiện nguồn tài nguyên mới. Các dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra cơ bản có tầm quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. 3. Các dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra cơ bản quy định tại điểm B khoản 1 điều này do Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật. Trước khi phê duyệt phải lấy ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sự cần thiết, đối tượng, phạm vi, nội dung điều tra, tính khả thi, hiệu quả. Sau khi phê duyệt phải gửi quyết định phê duyệt và thông tin về vị trí, danh giới, diện tích, tọa độ khu vực điều tra của dự án, đề án, nhiệm vụ về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Điều 14. Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo. 1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, căn cứ vào nhu cầu điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo của ngành, lĩnh vực, địa phương và quy định tại khoản 2 điều 13 của luật này, có trách nhiệm đề xuất các dự án, đề án, nhiệm vụ gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp xây dựng chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 2. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, tổ chức thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ theo chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo đã được phê duyệt. 4. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan tổ chức trong điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo. 1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo theo quy định của luật này và pháp luật có liên quan. 2. Cơ quan tổ chức được giao thực hiện dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển và hải đảo có trách nhiệm sau đây. A. Thực hiện đúng dự án, đề án, nhiệm vụ đã được phê duyệt, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức, đơn giá trong điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. B. Bảo đảm tính trung thực, đầy đủ trong việc thu thập, tổng hợp tài liệu, thông tin về tài nguyên, môi trường, biển và hải đảo. Bảo mật tài liệu, thông tin theo quy định của pháp luật. C. Bảo đảm an toàn, an ninh trên biển, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trong quá trình thực hiện dự án, đề án, nhiệm vụ điều tra. D. Trình cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu và giao nộp báo cáo kết quả điều tra theo quy định của pháp luật. Điều 16. Thống kê tài nguyên biển và hải đảo. 1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, có trách nhiệm thống kê các loại tài nguyên biển và hải đảo do mình quản lý theo quy định của pháp luật về thống kê, gửi báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp kết quả thống kê tài nguyên biển và hải đảo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Thái Nguyên, báo Tiền Phong. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên, phát thanh viên Thu Hồng Hạnh Vân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth@thanhphothainguyen.a@gmail.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.